Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang trong cái mùa xuân trở lại, ánh sáng và trời tốt hơn, đẹp hơn, chúng ta đi ra ngoài nhiều hơn. So với năm ngoái, chúng ta cảm thấy bớt đi những cái không khí mà bước ra thấy cái gì cũng sợ, thấy rất là lo sợ, ngay cả đi vào chỗ làm, về đến nhà, có nhiều người không dám mở cửa nhà, đi vào gara, mọi người cũng không dám đụng chạm gì hết để vào trong nhà. Chúng ta cảm thấy có một cái gì nó bí ẩn theo đuổi chúng ta bởi vì cơn dịch COVID năm ngoái. Nhiều người chúng ta biết điều đó. Và chúng ta cảm thấy là bình an hơn khi chúng ta trong những ngày này. Nhưng sự thực, tại chúng ta đang sống, hoàn cảnh của chúng ta có nhiều điều quý báu đáng cho chúng ta hưởng nhận và cảm ơn Chúa. Nhưng nhiều nơi trên thế giới vẫn còn điêu đứng về việc đó. Tôi muốn chia sẻ với ông bạn cho em một vài cái hình ảnh về cái tình trạng ở tại Ấn Độ, một nước châu Á mà tôi không biết, nghĩ rằng nếu ai đó theo dõi tin tức thì sẽ biết điều này. Ấn Độ đang đối diện với một cái đợt sóng thứ hai COVID khủng khiếp. Trong vòng 24 giờ vừa qua thì tại Ấn Độ có 350.000 người bị nhiễm bệnh, một con số kỷ lục mà vượt qua nước Mỹ trong năm ngoái. Và có giờ đến giờ này thì họ có hàng trăm ngàn người đã chết. Một vài hình ảnh nếu quý vị thấy trên bảng thì có nhiều bệnh viện bây giờ không tiếp nhận bệnh nhân, và bởi vì họ đã hết oxy. Và một số bệnh nhân thì phải nằm chờ phía bên ngoài nhiều giờ, nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Nhiều người phải đi từ chỗ này qua chỗ khác và không có đủ oxy để có thể thở, đối diện với cơn bệnh và đang chết dần, chết mòn. Bệnh viện đầy ắp người và những nhà tang, đặc biệt những nhà tang, cái lò hỏa thiêu lộ thiên như quý vị thấy trên hình ảnh ở phía bên phải góc phía dưới, đó là một trong những cái hình ảnh lộ thiên làm việc liên tục ngày đêm vẫn không dứt. Đây là một trong những cái nỗi đau, đây là một trong những cái quặn thắt của những người nghèo. Tôi nhớ lại năm ngoái, trong những ngày này khi chúng ta lo sợ, thì nhiều người chúng ta không đi làm, ở nhà, nhưng mà vì ở nhà cho nên nấu ăn nhiều hơn. Quý vị nhớ không, năm ngoái đó là, từ cái năm ngoái đó mà ai món gì cũng biết, Facebook đầy thức ăn. Chúng ta bảo rằng sợ dịch nhưng chúng ta enjoy too much. Và nhiều người lên cân, không đi gym được, ăn quá nhiều. Và nhiều cái khu vườn rất là đẹp. Vườn quý vị năm nay không đẹp bằng vườn năm ngoái là tại vì quý vị phải đi làm. Điều đó có nghĩa là nhiều người cảm thấy như dịch bệnh nhưng mà mình có một cái break. Mình ở nhà như vacation. Nhưng khi quan sát hình ảnh của những nước nghèo, thiếu thốn, rất đáng cho chúng ta thấy rằng thấy khủng khiếp, cơn bệnh vẫn xảy ra. Cơn bệnh COVID như chúng ta biết là chưa đầy một năm rưỡi tính đến giờ này. Nhưng mà từ cái ca COVID đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc thì đến nay đó, cả thế giới đã có gần 150 triệu người nhiễm bệnh. Đã có trên 3 triệu người đã chết vì căn bệnh COVID. Và ngày hôm nay một những điều người ta lo ngại nhất đó, và ở tại Ấn Độ hoặc là tại nhiều nơi, thậm chí một số vùng ở tại nước Mỹ của chúng ta, đó là các cái chủng loại virus biến thể. Và bởi vì nó biến thể cho nên cái sự lây lan nó rất là nhanh, và điều đó làm cho những nhà y tế và cả dân chúng rất là đáng sợ việc đó. Chỗ nào cũng có thể lây được hết, và cái cơ nguy của nhiều người của chúng ta lây vẫn có thể xảy ra. Nhưng có một điều sau hơn một năm người ta quan sát lại điều đó để thấy thế này, đó là rất là khó giải thích là nhiều người nhiễm nhưng có một số người vẫn không nhiễm. Có nhiều gia đình chồng bị nhiễm mà vợ thì không. Và người ta không biết tại sao trong cái số những người 5-3 người đó có một người hoặc là một vài người không nhiễm, dần rành rằng những người khác đã nhiễm. Và một sự thực khác đó cho thấy đó là COVID không nhất thiết là lây lan tất cả mọi người. Nếu trong trường hợp tại đây có người như vậy và chúng ta không có dùng những biện pháp phòng chống thì vẫn có thể có một số người không lây. Và một cách khác nữa, theo cái con số thống kê mà người ta biết về cái tỷ lệ tử vong đó, cứ 50 người bị bệnh thì một người qua đời. Đó là điều đáng buồn. Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là không phải tất cả mọi người bị nhiễm bệnh thì sẽ chết. Tôi nói lại điều này để quý vị thấy rằng bệnh COVID rất là lây nhiễm, rất là nhanh, rất là khủng khiếp. Nhưng COVID không phải lây tất cả mọi người. Và nếu trong trường hợp của COVID mà lây cho một người nào đó thì không nhất thiết người đó qua đời. Trong phòng chúng ta có một số người đã từng bị lây và chúng ta đã có thể vẫn có thể sống. Nhưng mà điều tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay có một căn bệnh khác. Tỷ lệ lây nhiễm là 100%. Tất cả mọi người đều bị. Và cái tỷ lệ tử vong là 100%. Tất cả mọi người đều chết. Sức mạnh của lây lan của COVID rất là đáng sợ, nhưng sự lây lan của nó khủng khiếp, không bằng cái căn bệnh mà tôi nói đến với quý ông bà anh chị em. Có lẽ mọi người đều có thể đoán biết, quý vị biết bệnh đó là gì không? Tội lỗi. Đúng vậy. Chúng ta đang học với nhau ở trong Roma, và tuần trước chúng ta học với nhau trong Roma đoạn 5 phần đầu. Hôm nay thì chúng ta học với Roma đoạn tiếp theo là Roma đoạn 5 từ câu 12 đến câu 21. Quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ trở lại với phần đó để thấy rằng sự lây lan của COVID rất là đáng sợ mà nhiều người trong chúng ta sợ hãi. Nhưng mà sự lây lan tội lỗi cũng khủng khiếp hơn nhiều. Tôi thấy trong một cái Facebook của một vài con cái Chúa nói rằng thấy người ta sợ COVID quá đi đến cái đổi là không dám nhúc nhích gì hết. Mà nhiều người bảo rằng phải như mà sợ tội lỗi giống như sợ COVID thì đời sống của chúng ta đó đã khác hơn. Đúng không quý vị? Nhưng mà chúng ta không sợ tội lỗi giống như vậy, mà đáng ra tội lỗi thì đáng phải sợ hơn. Cho nên trong cái phần Kinh Thánh mà chúng ta học hôm nay ở trong Roma đoạn 5 đó, nói rằng tội lỗi và sự chết rất là khủng khiếp. Nó chiếm tất cả 100% người trên trái đất và làm cho 100% người bị nhiễm nó đều phải chết. Nhưng mà có một điều là tội lỗi và sự chết không phải là mạnh nhất. Tội lỗi và sự chết không phải là mạnh nhất, có một quyền năng mạnh hơn hàng triệu triệu lần tội lỗi. Và vì vậy cho nên khi chúng ta học với nhau hôm nay để biết rằng sự khủng khiếp của tội lỗi và sự chết, và chúng ta cũng thấy được ân sủng và sự sống của Chúa trong đời sống của chúng ta để chúng ta có thể chiến thắng, để chúng ta có thể sống một đời sống của một con cái Chúa trong sự chiến thắng như vậy. Quý vị có mở ra cái ở trong Kinh Thánh trong Roma đoạn 5 và chúng ta sẽ học để thấy một số điều. Điều thứ nhất chúng ta thấy thế này, đó là sức mạnh của tội lỗi, sự quỷ diệt của sự chết là một điều hết sức là khủng khiếp. Có lẽ chúng ta không cần nói điều này, mọi người đều có thể biết. Nhưng mà sự thật là đôi khi chúng ta tìm cách làm ngơ hoặc là chúng ta không bàn đến. Sự lây lan của chúng ta ngày hôm nay đó, chúng ta có thể dùng khẩu trang. Quý vị, tôi nghĩ rằng tất cả con cái Chúa đến nhà thờ thì tôi muốn cho mọi người đều dùng khẩu trang là tại vì chúng ta không biết những người nào trong chúng ta sẽ nhiễm. Đó là cách chúng ta sẽ bảo vệ mình. Chúng ta rửa tay và chúng ta dùng cả vaccine. Nhưng mà tội lỗi thì không có dùng mấy cái đó được. Cho nên ở trong Roma đoạn 5 câu 12 chép như thế này. Roma đoạn 5 câu 12 chép rằng tôi xin lỗi, Roma đoạn 5 câu 12. Tôi phải mở Kinh Thánh tôi ra. Roma đoạn 5 câu 12 chép rằng cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, tức là khởi đầu có người bị và lại bởi tội lỗi mà có sự chết, và cái bị đó nó đến sự chết, và vì sự chết đã trải qua trên hết thảy bao nhiêu người quý vị? Mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. Vì sao mọi người đều đã phạm tội? Là bởi vì có một người phạm tội. Tội lỗi đã đến vào trong một người. Và điều gì xảy ra? Tôi muốn quan bạn cho em trở lại với cái câu chuyện của chúng ta. Câu chuyện ở trong Sáng Thế Ký mà đôi khi nhiều người ngày hôm nay chúng ta đọc về Kinh Thánh, về Tân Ước. Chúng ta biết về Chúa Giê-xu, chúng ta biết về ân sủng, về sự tha tội của Chúa. Nhưng chúng ta quên rồi, chúng ta cảm thấy xa lạ với câu chuyện của trong Kinh Thánh. Nhưng mà ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2, đoạn 3 nói về việc đó. Tôi xin thưa quý ông bà anh chị em, nếu có thể được thì chúng ta trở lại điều đó để thấy câu chuyện như thế này. Câu chuyện trong Sáng Thế Ký đoạn 2 và đoạn 3 chép về việc Đức Chúa Trời dựng nên loài người Adam và Eva. Đây là những con người xinh đẹp, đây là những người toàn vẹn, đây là những người sống có sự đầy đủ và phước hạnh. Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người ở trên trái đất này, không phải trái đất như ngày hôm nay, không phải như con người như ngày hôm nay, ông bà được phước hạnh, được đầy đủ. Nhưng mà có một điều, Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời nói với Adam rằng có một cây, ông có thể hưởng được tất cả mọi hoa cả quả ở trong vườn Eden, nơi Đức Chúa Trời đặt ông tại đó. Nhưng mà có một điều, để cái sự tự do của ông được có cơ hội thực hành, đó là có một cây biết điều thiện và điều ác. ông không được ăn đến, bởi vì ông ăn đến thì sao? Sẽ gặp bệnh, đúng không? Nếu không bệnh, ông ăn đến thì sẽ chết. Và đó là lời của Đức Chúa Trời nói với ông ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 17 rằng: nhưng về cây viết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn đến thì chắc sẽ chết. Và cuối cùng câu chuyện ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 cho biết rằng bà đã ăn và rồi ông cũng ăn nữa. Và cả ông bà đều ăn và họ phạm tội. Họ phạm tội bởi vì họ đi ngược lại ý định của Đức Chúa Trời, như được ngược lại lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên trong cái khoảnh khắc mà họ đi ngược lại lời Đức Chúa Trời, tội lỗi đã thấm vào thịt của họ, thấm vào máu của họ, và quan trọng hơn, tội lỗi đã thấm vào linh hồn của Adam, của Eva, của tổ phụ của chúng ta. Và Kinh Thánh cho biết rằng hậu quả là tội lỗi đi vào cuộc sống của họ. Và Đức Chúa Trời đã nói với họ như thế này: bởi vì họ đã đi ngược lại phạm tội với Đức Chúa Trời, cho nên Chúa nói với Adam rằng, Ngài sẽ nói với người nữ, trước hết Ngài nói với người nữ ở trong câu số 18 rằng: Ngài phán cùng người nữ rằng: ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén, ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con, sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài phán với Adam rằng: vì ngươi đã nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa sả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có mà có vật từ đất ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai, cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Khi chúng ta đọc điều đó để thấy thế này: khi một người tội lỗi, khi Adam phạm tội, thì cái hậu quả của tội lỗi đi vào đời sống của ông, của gia đình ông, của mặt đất, của môi trường chung quanh ông. Và như chúng ta đều biết, con cái của ông, không lâu sau đó con ông đã giết nhau. Cain đã giết Abel. Và cái hậu quả của tội lỗi đi vào từ đó, và từ đó đi vào dòng dõi loài người. Và tôi và quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta bị nhiễm là tại vì tội lỗi của tổ phụ chúng ta đã mang điều đó. Và ngày hôm nay chúng ta tất cả mọi người đều sinh ra trong tội lỗi. Thi Thiên 51 câu 5, tác giả Thi Thiên David nói rằng: tôi hoài thai trong tội lỗi. Khi tôi được sinh ra, tôi sinh hoài thai trong lòng mẹ tôi đó, là tội lỗi có sẵn từ nơi đó. Cho nên tất cả chúng ta ngày hôm nay trên trái đất, chúng ta đã phạm tội. Và Kinh Thánh kể đó là nguyên tội, cái chữ mà về cái nguyên tắc thần học đó là nguyên tội, tức là chưa hẳn tôi phạm tội là tôi là tội nhân, mà bởi vì tôi là tội nhân tôi phạm tội. Ngay từ ngày mà tôi được hoài thai trong lòng mẹ, tôi sinh ra tôi chưa biết nói điều giả dối, thì ở trong tôi đã có cái hạt giống của tội lỗi. Và vì vậy cho nên tội lỗi nó để đi vào cuộc sống của đời người. Cho nên quý ông bà anh chị em, đây là điều tôi muốn nói để quý ông bà anh chị em hiểu điều này: tội lỗi là điều có thật, nó không chỉ là một khái niệm trong tư tưởng của con người. Dù chúng ta biết hay không, hãy quan sát cuộc sống của chúng ta, quan sát thế giới đi. Thế giới chúng ta ngày hôm nay văn minh hơn đúng không? Tiền bạc nhiều hơn đúng không? Chúng ta có một thế giới điều kiện đầy đủ nhiều hơn. Và chúng ta bảo rằng, có nhiều người bảo rằng: ôi, ở Việt Nam khổ quá, qua Mỹ để đỡ khổ, rồi Việt Nam xấu quá, qua Mỹ để xấu, ở Mỹ cũng phạm tội. Bất kỳ một nơi nào, cái sự văn minh không giải quyết được tình trạng tội lỗi, thế giới chúng ta vẫn hận thù. Nước này và nước khác vẫn hận thù với nhau. Cộng đồng này với cộng đồng khác vẫn hận thù với nhau. Họ hận thù với nhau vì màu da, vì chủng tộc, vì văn ngữ, vì tiếng nói. Điều đó chúng ta không cần phải nói nhiều. Điều đó đến từ tội lỗi. Và vì vậy cho nên ở ngoài xã hội, ở trong gia đình, sự gãy đổ đời sống vợ chồng đến từ tội lỗi. Quý vị có thể đổ thừa bất cứ mọi điều, nhưng nguyên nhân sâu xa của tất cả những điều đó là tội lỗi. Gia đình ly tán, con cái hư hỏng, và cuộc sống của chúng ta phải nhọc nhằn, ăn không ngon, ngủ không yên trong một hoàn cảnh thế này. Điều đó là tại vì tội lỗi. Nếu không phải tội lỗi thì ai tạo nên điều đó? Tất cả chúng ta đều biết, những người mà lớn lên ở đây biết, khi học rồi ra trường làm việc, mình nghĩ mình xây dựng gia đình, xây dựng cuộc sống, vợ chồng, con cái thế này. Nhưng mà trong những năm tháng như vậy, cái sự rạn nứt nó vẫn cứ tiếp tục xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta khốn khổ để có thể xoay sở việc đó. Tại sao? Vì tội lỗi. Cho nên thế giới ngày xưa, dù rằng ở trong những cái ngày tháng khốn khó, hay là cái thế giới ngày hôm nay ở trong cái sự đầy đủ, tất cả đều là hậu quả của sự tội lỗi khi chúng ta phải đối diện mỗi ngày. Cho nên sự khủng khiếp nhất của tội lỗi không chỉ là làm gãy đổ, buồn khổ, nhưng mà sự gãy đổ, cái sự khủng khiếp của chữ tội lỗi là Kinh Thánh nói rằng tội lỗi đem đến sự chết. Như chúng ta trở lại với trong Rôme đoạn 5 câu 12. Tôi sẽ đọc Roma là 5:12 lần nữa rằng: cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết trải qua trên hết thảy mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. Hy vọng trong chúng không ai trong chúng ta bị COVID. Và nếu trong trường hợp chúng ta có bị, thì hy vọng chúng ta không chết. Nhưng có một điều là một tin xấu cho chúng ta, it's bad news, đó là tất cả chúng ta đều nhiễm tội và tất cả chúng ta đều phải chết. Quý vị cứ tưởng tượng thế này, mình ngồi đây mình nhúc nhích thế này mà khoảng chừng, tôi không biết, có một số người trẻ hơn, người già hơn, nhưng mà 50-70 năm sau thì chúng ta cũng chết. Tất cả chúng ta đều không có mặt ở đây. Và từ câu 12 trở đi, quý vị chị em ở trong Roma đoạn 5:12 trở đi, mỗi câu Kinh Thánh đều nói về hậu quả của sự chết. Tôi sẽ đọc một vài câu mà chúng ta sẽ thấy điều đó. Ví dụ như trong câu số 14, từ Adam đến Môi-se, sự chết đã trải qua trên tất cả mọi người vì phạm tội. Mặc dù họ không phạm tội giống như Adam phạm tội, nhưng cái hột giống tội đó ở trong Adam khiến cho họ phải chết. Ở trong câu số 15, song tội lỗi, tôi đọc câu số 15 là vì bởi tội lỗi của chỉ một người, phần sau của câu số 15 đó, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết. Tức là Adam phạm tội, một người khác phải chết. Trong câu số 16, lại sự ban cho này chẳng phải như việc đến cho một người phạm tội đâu. Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt. Nếu quý vị đọc hết những câu đó sẽ thấy rằng, ôi Đức Chúa Trời đã hình phạt tội lỗi của Adam bởi vì tội lỗi đã đến vào trong nhân loại, và ngày hôm nay chúng ta là những người phải gánh quả, gánh lấy hậu quả của tội lỗi đó bằng sự chết. Và Kinh Thánh nói như thế này, như câu số 14 cho biết rằng từ Adam đến Môi-se và từ Môi-se đến chúng ta, mọi người đều phải chết. Nó, cái sự chết nó viếng tất cả mọi người, từ người vô gia cư, người homeless ngoài đường, cho đến những cung điện, trong những người ở trong cung điện vua chúa. Vài tuần trước chúng ta biết hoàng tế Philip là chồng của nữ hoàng Anh Elizabeth II đã chết. Mặc dù ông sống được gần 100 tuổi, nhưng mà ông cũng chết. Sống trong cung điện, trong sự an toàn, trong nhung lụa, ông vẫn chết. Và khi chúng ta mới nói chuyện về một người tín hữu lão thành của chúng ta, năm nay ông 90 hoặc 92 tuổi, ông Giáp, ông qua đời. Và nhiều người trong tất cả chúng ta đến một lúc nào đó chúng ta cũng giống như ông. Một ngày nào đó đến lượt tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta học điều đó để thấy thế này, sự lây nhiễm của tội lỗi rất là đáng sợ. Nó đưa chúng ta vào sự chết. Sức mạnh của sự chết thật là khủng khiếp. 100% người chết, 100% người chết và đi vào địa ngục. Nó làm cho khốn khổ, nó làm cho đau đớn, nó giết chết, nó hủy diệt. Và đó là sự kinh khủng của sự chết. Và câu hỏi đặt ra đó là, vậy thì có điều gì mạnh hơn sự chết không? Và đó là điều chúng ta học với nhau hôm nay. Và thưa quý ông bà anh chị em, có. Và đó là cái điều thứ hai chúng ta sẽ thấy là có sức mạnh của ân điển và sự sống cũng mạnh hơn cả sự chết. Tôi trở lại với cái phần Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 5. Quý ông bà anh chị em có cơ hội đọc lại thì sẽ thấy thế này. 10 câu Kinh Thánh đó, nó cứ đan xen giữa tội lỗi và sự chết và ân điển và sự sống. Những cái câu, cái điều đó cứ xảy ra hoài ở trong câu đó để nói rằng thế này, khi tội lỗi xảy ra mà tất cả mọi người chết thì phải có một cái gì đó trị, và cái trị đó là ân điển của Chúa. Chúng ta sẽ đọc ví dụ như câu số 15. Câu số 15 thì gì kể như thế này, ở trong câu số 15 nếu tôi đọc hết cả câu thì rằng, song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì đó là phần trên, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời, sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra cho mọi người là Đức Chúa Jesus Christ, chan chứa trong hết thảy mọi người khác là dường nào. Tức là cái sự chết đó bởi tội lỗi đem đến thì tất cả mọi người, thì Đức Chúa Trời ban ân sủng cho cái ân điển của sự sống đó, nó chan chứa trong tất cả mọi người. Và nếu quý vị đọc cái câu số 16, phần sau của câu số 16 cũng gần như vậy, nhưng sự ban cho của ân điển đến sau thì sau nhiều tội rồi dẫn đến sự sinh công bình. Ở trong câu số 17 phần sau chép thế này, đó là huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu được cai trị trong sự sống là dường nào. Rồi câu số 18 rằng bởi, phần sau của câu số 18 đó, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự sinh công bình, mà sự sinh công bình là sự ban sự sống cũng rải cho tất cả mọi người. Và câu số 19 thì chúng ta sẽ thấy, cái câu số 19 đó là chép như thế này, vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người thành ra kẻ có tội. Tức là Adam không vâng phục, Adam chống lại Chúa, chỉ một mình Adam thôi, tất cả mọi người đều chết. Và phần sau của cái câu 19 nói rằng, nhưng cũng bởi cũng một lẽ ấy, vì sự vâng phục của một người mà mọi người khác thành ra kẻ công bình. Tức là Adam đầu tiên đã làm cho chúng ta chết thế nào, thì có một người khác đã có thể vâng phục, và sự vâng phục của người khác đó làm cho tất cả mọi người đều có thể thành ra sự công bình. Người khác đó là ai? Và Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta đọc lại để câu số 27 để thấy việc đó. Rằng ở trong Chúa Giêsu thì sự sống bắt đầu có thể sống lại trong lòng của chúng ta. Ngài có thể giải cứu chúng ta. Sự Adam đem đến tội lỗi, đem đến sự chết, đem đến sự tuyệt vọng. Nhưng Chúa Giêsu thì đem đến ân điển. Chúa Giêsu đem đến sự sống, và Chúa Giêsu đem đến hy vọng cho loài người. Cho nên đọc trở lại một câu 19 một lần nữa để chúng bạn chị em thấy thế giới chúng ta có hai phần. Cuộc sống chúng ta có hai phần. Cuộc sống chúng ta là lệ thuộc vào tổ phụ chúng ta Adam, và chúng ta đã đáng phải chết. Nhưng mà bây giờ phần sau đó là Chúa đã đến, Ngài vâng phục, Ngài hạ mình, Ngài chết cho tất cả mọi người. Cho nên sự chết của Chúa để trả giá giá cho chúng ta, và trong cái ân sủng đó khi chúng ta tiếp nhận Chúa thì chúng ta có sự sống trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta đọc để thấy thế này, sự chết rất là mạnh, nhưng sự sống mạnh hơn sự chết. Sự sống có thể giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi. Nếu ngày hôm nay có một số những người được thay đổi, chúng ta không sống một đời sống sai trật, bậy bạ, tội lỗi, sằn bậy nữa, là bởi vì ân điển của Chúa, sự sống của Chúa thay đổi cuộc đời của chúng ta. Nhiều người chúng ta bạn thấy rằng, ôi tôi thì không có đến nỗi nào, tôi không ăn trộm ăn cắp, tôi không có hư hỏng. Nhưng có phải vì ân sủng của Chúa làm cho chúng ta giống như ngày hôm nay, Ngài thay đổi chúng ta theo cách mà Đức Chúa Trời có thể thay đổi. Tất cả mọi người đến với Đức Chúa Trời đều có thể được thay đổi. Ngài thay đổi chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi. Và điều quan trọng, Ngài cứu chúng ta khỏi hỏa ngục và ban cho chúng ta sự sống. Cho nên khi một người tin Chúa, cái hạt giống sự sống được gieo trong lòng của người đó. Hạt giống sự sống đi ở trong cái linh hồn của người đó. Và nó ở trong linh hồn của chúng ta, trong linh hồn của chúng ta. Quý ông bà, nếu quý vị đã tiếp nhận Chúa, ở trong chúng ta nó có hạt giống của sự sống. Nếu một mai khi chúng ta chết, một mai chúng ta chôn vùi trong lòng đất với sự chết của thể xác, thì cái sự sống đó sẽ làm cho chúng ta sống lại trong Đức Chúa Jesus Christ. Và đó là bảo đảm của Kinh Thánh. Cho nên điều quan trọng của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta khổ nỗi là chúng ta mang cái hạt giống, mang cái gene, mang cái virus tội lỗi trong chúng ta. Nhưng chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì hạt giống của Chúa vẫn có thể trong đời sống của chúng ta, và chúng ta tiếp nhận sự sống đó bằng ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Cho nên câu hỏi của tôi đối với quý ông bạn chị em, tất cả mọi người trong phòng làm việc này, đó là quý vị có sự sống đó trong lòng mình chưa? Điều chắc chắn là quý vị đã có sự chết tội lỗi, nhưng sự sống của Chúa Giêsu có ở trong lòng mình chưa? Quý ông bạn chị em đã có điều đó trong đời sống của mình không? Và khi chúng ta có điều đó, điều đó là một sự bảo đảm, một sự chắc chắn rằng chúng ta sẽ chiến thắng sức mạnh của sự chết. Tôi đi tiếp để thấy nó thêm thế này. Thực sự ra đó, khi tôi học bài này, tôi thấy rằng, ôi, sự sống ân điển của Chúa có thể chiến thắng được tội lỗi và sự chết. Nhưng có một điều bài học của chúng ta đó là tội lỗi nó lây lan kinh khủng. Tội lỗi lây lan kinh khủng như tôi nói với ông bạn chị em, hơn cả virus, coronavirus nữa. Nhưng mà có một cái bài học tôi thấy đó là ân điển Chúa cũng lây lan như vậy. Cái chữ mà tôi rất thích ở trong cái bản, trong câu số 15 đó, cái chữ chan chứa đó, tức là khi mà ân điển của Chúa ban cho đó, nó chan chứa, tức là nó phủ lúc, nó có thể lan đến người này qua người khác. Và đó là sức mạnh của sự lây lan. Trong câu số 15 nói như vậy, và trong câu số 18 đó thì nó dùng cái chữ rải khắp. Cái chữ rải đó là nó lan ra. Và câu số 19 đó, mọi người đều thành ra. Tức là khi Chúa đến, Chúa ban cho con người cái ân điển và sự sống, cái sự sống bắt đầu nó lan ra cho người khác. Và khi tôi nhìn thấy cái hình ảnh của sự lây lan ân sủng của Chúa, tôi nghĩ đây là một chân lý mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta làm một điều tội lỗi thì tội lỗi đó lây lan qua người khác, đúng. Adam phạm tội và tội lỗi đó lây lan qua người khác. Nhưng lây lan không phải là độc quyền của tội lỗi. Không phải duy nhất tội lỗi mới có thể lây lan, nhưng ân sủng cũng có thể lo lây lan. Ân điển và sự sống của Đức Chúa Trời có thể lây lan từ người này qua người khác. Tội lỗi đem sự lây lan, đem lây lan thì đem đến sự chết. Những ân điển lây lan đó đã mang sự sống đến cho người khác. Quý ông bà anh chị em có lẽ biết được, thấy được đó là khi một người phạm tội ảnh hưởng người khác như thế nào, phải không? Đúng không? Chúng ta thấy một người phạm tội ảnh hưởng những người khác như thế nào liền. Như vậy thì quý ông bà anh chị em đã thấy thấy được tội lỗi lây lan. Vậy thì câu hỏi tôi hỏi quý ông bà anh chị em, quý vị đã thấy ân điển lây lan bao giờ chưa? Có thấy ân điển lây lan chưa? Tôi nhớ cái câu chuyện mà người ta từng kể tôi nghe đọc thế này. Có một người nọ đi vào, đi mua một buổi sáng đi làm, ghé xe vào tại Starbucks ở drive-thru để mà order một cup cà phê. Và khi mà anh lái xe đến đó thì mua cà phê xong thì tới trả tiền, tới cái quầy trả tiền trước khi lấy cà phê. Thì tới trả tiền, khi mà anh trả tiền thì anh hỏi rằng cái người đi sau của anh đó, thì anh muốn trả tiền cho cái người đi sau của anh. Thì dĩ nhiên là người ở trong chỗ Starbucks nghe như vậy thì thấy cái bill của người thì chọt luôn. Tức là anh trả tiền luôn cả anh và trả tiền cho cái người phía sau. Người phía sau đã tới đó, thì anh tới thì anh muốn trả tiền, hỏi tiền tôi bao nhiêu tiền, thì anh nói, ủa các người ông đi trước trả rồi. Anh chỉ quên nói, ủa tôi đâu biết ông đâu, nhưng mà có người trả cho anh rồi. Nếu quý vị là người mà được người trả thì quý vị làm gì? Mình vui trong lòng, đúng không? Còn thôi, mới buổi sáng mình chuẩn bị đi làm thế này, có người trả cho mình. Và bởi vì vui trong lòng như vậy, thì anh nói, thôi để tôi trả cho cái người kế tiếp. Và cả một dàn xe dài như vậy trả cho nhau, tất cả công đều trả tiền, nhưng mà bên cạnh đó cái niềm vui đó nó lan từ người này qua người khác. Và đó là một câu chuyện thật với ông bà anh chị em. Khi mà cái niềm vui đó ở trong chúng ta thì chúng ta có thể trả cho người kế tiếp theo, và có thể hình dung đó là một cái hình ảnh của ân điển của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một điều gì đó, chỉ cho Đức Chúa Trời làm ơn cho chúng ta, Chúa Trời thay đổi chúng ta, Chúa cứu chúng ta, tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng mình phải làm cái điều gì đó cho người khác. Và đó là sức mạnh lây lan của ân điển của Chúa. Cho nên tội lỗi không phải là độc quyền trong sự lây lan, ân điển của Chúa cũng có thể lây lan. Nhiều người trong chúng ta đi vượt biên đến Mỹ, có lẽ nhiều người đã được cứu giúp, nhiều hội thánh, nhiều người này người khác, và nhiều người mang trong lòng rằng mình cái đó nó gọi là cái ân điển lây lan, tức là người đó được ơn của Chúa, họ biết phước của Chúa, cho nên họ mang cái đến đó đến cho những người thiếu thốn khác. Nó là một sự lây nhiễm, lây lan ân điển đến cho những người khác. Có nhiều người chúng ta biết từ ngày đầu tiên mình mới đến Mỹ, chân ướt chân ráo bước chẳng biết gì hết. Có người dẫn về apartment, có người kể tôi rằng về apartment có một cái tủ lạnh, mở trong tủ lạnh có mấy con gà trong đó luôn chuẩn bị. Ở đâu nó ra? Thực ra trong một số những con cái Chúa, những người yêu mến Chúa, những người mà muốn tiếp trợ làm cho quý vị điều đó. Và một ngày khi chúng ta biết rồi đó, ngày hôm sau chúng ta bắt đầu làm điều đó cho người có nhu cầu tiếp theo. Hội thánh của chúng ta tại nơi đây sau vài năm rồi, như quý vị biết là hội thánh có một hội thánh người Miến Điện, người ta nhóm ở trong hội thánh của chúng ta. Ở tại đây mỗi buổi chiều thì họ nhóm ở trong phòng gym, nhiều người chúng ta biết điều đó. Khi mà họ đến, tôi được liên lạc ở tại giáo hội hạt tiểu bang, thì bà Betty Lane thì nói rằng họ cần một cái chỗ nhóm, bây giờ mình có thể mở cửa cho họ không? Tôi không ở với hội thánh này từ khởi đầu, nhưng tôi biết lịch sử hội thánh này là khi bắt đầu thì ở với hội thánh Travis. Tất cả hội thánh Travis giúp đỡ vào trong nhà nhóm, rồi họ hỗ trợ everything cho hội thánh forward. Và bây giờ khi chúng ta có nhà, khi chúng ta có thể sống độc lập, thì chúng ta có nhà thì có một người khác đến. Cái lý do mà hội thánh chúng ta mở cửa cho anh em chúng ta là bởi vì chúng ta đã từng hưởng ơn, từng hưởng ân điển. Bây giờ là lúc mà chúng ta mở cửa cho những người khác. Và đó là một sự lây lan ân điển với ông bà anh chị em. Cho nên nếu trong trường hợp đời sống của chúng ta để biết rằng nếu quý anh chị em đã có thể có được cái cơ hội để nhận được ân điển của Chúa, hãy làm cho ân điển đó lây lan ra những người khác. Quý vị có thể làm được điều đó được không? Tôi kể lại ghê, tôi xin chào cô Yến một lần nữa khi đến đây buổi sáng hôm nay. Thật ra thì tôi không biết cô Yến cách đây khoảng chừng 10 ngày trước. Nhưng mà tôi được biết là tại vì có một người vị mục sư ở tòa thánh Marston gọi cho tôi kể về việc nói về có một người nữ Việt Nam mới đến Mỹ, cô không nói được tiếng Anh nhiều, cô gặp một số khó khăn. Vì vậy cho nên vị mục sư đó gọi cho tôi nói chuyện. Và khi tôi đến tôi có thể liên lạc tiếp xúc với lại cô Yến, tôi giờ chị bé có thể liên lạc để có thể hỏi thăm. Thì sau đây là những điều tôi biết. Là tại vì thật ra thì cô đến Mỹ khoảng chừng... Xin lỗi cô Yến, tôi muốn kể cái chuyện ngắn chút xíu. Là cô đến Mỹ khoảng chừng 1.5 năm với một đứa con bé Helen, 8 tuổi, và một đứa bé nữa, con của cô khoảng chừng 20 tháng. 2 tuổi chưa cháu, 2 tuổi chưa vậy? 20 tháng. Thực ra thì hoàn cảnh của cô có một số khó khăn. Vì vậy cho nên cái ưu ức của lòng cô thì có một lần nọ cô đi trên xe với một người khác mà cô cũng chưa biết. Đó là người vợ của một người bạn của chồng cô. Thì cái người đó đi xe với cô thì hỏi về con, thì cô khóc, cô kể vì nhưng mà cô khóc, kể với người đó, tỷ là kể với cô đó là người Chile. Và khi cô đó nghe như vậy thì để trong lòng, và nó bị làm thế nào để giúp cô Yến. Vì vậy cho nên nói chuyện với một tín hữu ở tại hội thánh Maston, và tín hữu hội thánh Maston đã giới thiệu, và cái người mà người Chile đó đem cô đến để giới thiệu với hội thánh Maston. Và vì vậy cho nên tôi có cơ hội biết để có thể liên lạc, có thể tiếp xúc cô. Thực sự ra tất cả những người mà lắng nghe cô khóc, chở cô đến, hướng dẫn cô đến tại đó, một vài người tiếp xúc để có thể an ủi khích lệ cô, họ làm điều đó không phải vì tiền bạc, họ làm điều đó không phải vì quyền lợi, họ làm điều đó bởi vì họ đã nhận ân điển của Chúa và họ muốn ân điển đó lan đến những người khác. Đó là một sự lây lan ân điển mà mỗi người của chúng ta, khi chúng ta nhận ơn của Chúa, chúng ta có thể giúp đỡ cho người khác. Tôi không biết giúp đỡ được gì cho cô Yến, nhưng tôi tin một điều rằng tất cả mọi người của chúng ta đều có những khó khăn, có những nan đề, và Đức Chúa Trời đã dùng mọi cách những người khác để giúp chúng ta. Tại sao khi chúng ta có thể giúp, chúng ta không làm lan nó ra? Nếu chúng ta không làm lan ân điển của Chúa, tiết lộ tội lỗi sẽ tiếp tục lan. Nếu chúng ta không dừng nó lại, chúng dừng sự chết lại, thì tội sự chết tiếp tục lan ra. Cho nên cái trách nhiệm của tôi và quý ông bà, anh chị em là những người đã từng nhận ân điển, bây giờ đến phiên chúng ta phải làm ân điển của Chúa lây lan ra. Và đây là điều chúng ta cần nhớ điều này. Tội lỗi, một lần nữa, tội lỗi không độc quyền của sự lây lan. Ân điển có thể lây lan. Và khi ân điển lây lan thì sự sống của Chúa sẽ đến, và sự sống đó sẽ chiến thắng sự chết. Nhiều người trong chúng ta có sự sống của Chúa bây giờ bởi vì ân điển của Chúa lây lan từ người đi trước. Điều đó có đúng không quý ông bà, anh chị em? Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự sống quyền năng của Ngài đã lây lan trên đất sống của chúng ta. Tôi muốn kết luận là điều này. Ba điều mà chúng ta cần phải nhớ hôm nay. Trước hết, đó là dù tội lỗi và sự chết ở trong thế gian, chúng ta không còn, nhưng chúng ta không cảm ơn Chúa, chúng ta không còn tuyệt vọng nữa. Bởi vì chúng ta tiếp nhận Chúa vào lòng, chúng ta có được sự sống của Chúa trong lòng mình. Vì vậy cho nên hãy cảm tạ Chúa về ân điển sự sống của Chúa mà chúng ta đã tiếp nhận. Đừng bao giờ coi rẻ điều đó. Đừng bao giờ làm việc đó trở nên thường tình. Nó là điều quan trọng trong đời sống của chúng ta. Điều thứ hai đó là tội lỗi của sự lây lan của tội lỗi. Như chúng ta biết, Adam phạm tội, con cái ông đã phạm tội. Trong Kinh Thánh rất là nhiều bài học. David là một trong những người giỏi giang yêu mến Chúa đã phạm tội. Từ khi ông phạm tội, gia đình ông gãy đổ, những cả đất nước của ông gánh chịu điều đó. A-can phạm tội đã xảy đến cái chuyện đó, và bao nhiêu những người phạm tội, cái tội lỗi đó lây lan ra và làm cho đau khổ. Cho nên đây là bài học cho chúng ta, hãy tránh xa tội lỗi. Đừng dùng đời sống của chúng ta như là một cái phương tiện, một cái bàn đạp để sự chết qua tội lỗi đến những người khác. Cho nên anh chị em ơi, cầu xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta, nhắc chúng ta, cáo trách chúng ta hãy dừng lại khi chúng ta làm điều gì đó tội lỗi. Nếu không, chúng ta mang hậu quả, gia đình của chúng ta, người thân của chúng ta, cộng đồng những người chung quanh của chúng ta sẽ bị lây lan. Và điều thứ ba chúng ta nhớ đó là thế này. Chúng ta đã nhận lấy ân điển sự sống của Chúa để ban cho chúng ta. Hãy làm cho cái ân điển nó lây lan ra bằng đời sống của chúng ta. Nó lây lan ra bằng lời nói ân hậu. Cái lời nói của chúng ta nó cũng là một cái lời nói có thể lây lan đem đến sự khích lệ an ủi bằng cái bàn tay cứu giúp của chúng ta. Khi chúng ta nâng đỡ một người, giúp một người trong hoàn cảnh ngã lòng của họ, không phải chúng ta tốt hơn, nhưng mà tại vì chúng ta đã hưởng ơn của Chúa cho nên chúng ta muốn giúp người khác. Cho nên tôi hỏi quý ông bà, anh chị em, quý vị có muốn làm việc đó không? Có nhiều người hỏi rằng, một sư ơi, như vậy thì biết ai đâu mà cứu mà giúp. Tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em hãy cầu nguyện với Chúa đây. Họ nói với Chúa ơi, con muốn giúp một người nào đó. Con muốn ân điển của Chúa ban cho con nó lan ra một người đó. Hãy cầu nguyện Chúa ban cho một cơ hội. Hãy nhướng mắt lên và nhìn để thấy rằng cái cơ hội đó có thể đến ngay sau giờ này. Có thể đến trong ngày mai, có thể đến trong tuần tới. Một người nào đó cần sự giúp đỡ, cần sự khích lệ, cần sự nâng đỡ của quý ông bà, anh chị em. Nếu anh chị em thực sự có Chúa trong lòng, ăn sủng Chúa trong lòng, anh chị em là người có thể làm lây lan như vậy. Cho nên tôi kết luận lại rằng, hãy làm cho lây lan bằng sự giúp đỡ. bằng sự chia sẻ, bằng sự nâng đỡ, bằng cách hướng về người khác. Ai biết được rằng người sự sẽ nhận sự lây lan của chúng ta, họ sẽ tiếp nhận ân điển và sự sống của Chúa trên đời sống của họ. Anh chị em có muốn làm cho ân điển của Chúa lây lan trong gia đình mình không? Trong bạn bè mình không? Trong sở làm của mình không? Trong cộng đồng của mình không? Hãy cầu nguyện với Chúa. Tôi mời tất cả mọi người cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì đáng lẽ chúng ta để cái tội lỗi nó làm chúng ta chết mất. Nhưng ơn của Chúa đã thay đổi trong chúng ta cái sự sống. Và Đức Chúa Trời muốn dùng chúng ta để ân đụng sống đó tiếp tục lây lan ra những người khác. Anh chị em, mỗi người có thể cầu nguyện với Chúa. Nếu trong lòng của chúng ta được sự nhắc nhở, được sự cáo trách, được sự hướng dẫn này, nói với Chúa: Cha ơi, xin giúp con. Con muốn lây lan ân điển của Chúa cho người khác. Con muốn lây lan tội lỗi. Con muốn lây lan cái điều xấu của con. Nhưng con làm lây lan ân điển của Chúa, xin giúp con.